phú quý có thể cầu được, trường thọ có thể cầu được, hiếu tử hiền tôn đều có thể cầu được. Các vị xem thấy An Sĩ Toàn Thư, tiên sinh Châu An Sĩ tích công lụy đức, ông cầu hiếu tử hiếu tôn. Không hiếu thuận loại người tạo tội nghiệp này, không nên đầu thai vào trong nhà tôi. Ông ghi chép trong Toàn Thư, ông phát ra cái nguyện, có nguyện ắt thành. Con cháu không hiếu đến nhà của bạn, đây là quan gia trái chủ ngay trong đời quá khứ. Không phải báo quán thì là đòi nợ. Chính mình tu dưỡng đạo đức, toàn gia phụng hành nhân nghĩa, cho dù quan gia trái chủ, họ cũng sẽ từ từ đợi cơ hội. Lần này người trong nhà của các người đều hành thiện tích đức thì họ không đến, người báo ân sẽ đến, người tận hiếu sẽ đến. Cho nên đều ở chính mình. Phật thị môn trung hữu cầu tắc ứng, cầu trường thọ thì được trường thọ, cầu cái gì thì được cái đó, tùy tâm sở dục. Vật giai bị cố, chữ vật này chính là ngày nay chúng ta gọi là thọ dụng trên vật chất. Bạn sẽ không kém khuyết. Phàm là người như vậy, họ có thể tích được nhiều tài vật hay không? Không thể. Họ muốn có vật chất, muốn có tiền tài, nhất định là bố thí cho đại chúng, để tất cả chúng sanh bần khổ cùng hưởng. Đây mới gọi là tích đức. Phước báo của họ là không có cùng tận. Nếu như vật chất chỉ riêng mình thọ dụng, người nhà chính mình thọ dụng, không chịu để xã hội đại chúng cùng cộng hưởng, tài phú của họ hưởng không lâu. Sau khi thân chết, nhà liền bại. Ngày nay chúng ta xem thấy xã hội có nhiều người giàu có địa vị, thậm chí có những công ty to lớn. Chúng ta cũng thường hay nghe nói một công ty nào đó kinh doanh không khéo bị sụp đổ. Vì sao kinh doanh không khéo sụp đổ? Đều là tự tư, không hiểu được bố thí. Bố thí là đức, là đạo. Bạn phát được tài to là trong đời quá khứ đã tu tài bố thí. Hiện tại tiền của bạn hiện tiền lại tu tài bố thí, vậy thì tài phúc của bạn còn gì bằng? Thông minh trí tuệ của bạn là do trong đời quá khứ tu pháp bố thí. Nếu như ngay đời này vẫn tiếp tục không ngừng tu pháp bố thí, thông minh trí tuệ của bạn sẽ không ngừng nâng lên cao, không ngừng đang tăng trưởng. Vô úy bố thí được quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Trong bố thí vô úy, một loại viên mãn nhất chính là ăn chay. Ăn chay là không sát sanh. Không những không sát sanh, không ăn thịt tất cả chúng sanh. Đây là thuộc về vô úy bố thí, quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Nếu các vị không tin tưởng, bạn xem tôi 26 tuổi học Phật, 26 tuổi thì tôi ăn trường chay. 50 năm rồi, thân thể không có chút bệnh. Bạn xem thấy cư sĩ Hứa Triết ở nơi đây, bà năm nay 101 tuổi. Bà từ lúc sanh ra thì liền ăn trường chay. Con người này là ăn chay từ trong thai. Khi mang thai, mẫu thân ăn những thứ gì tanh thì liền ói ra hết. Chay từ trong thai, 101 tuổi. Bà nói với chúng ta cả đời bà không bị bệnh. Hiện tại bà xem thấy sức khỏe của bà có nhìn thế nào? Ngoài trên đầu tóc bạc ra, thân thể thể năng thì giống như người 30-40 tuổi. Không người nào có thể sánh được như bà. Mỗi ngày đều bôn ba bên ngoài, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người già, giúp đỡ người bệnh. Cả đời làm sự việc này. Cho nên cả đời của bà, trong ba loại bố thí, bà lấy vô úy bố thí làm chính. Trong đây có tài bố thí, có pháp bố thí. Cho nên bà cả đời không có bất cứ thứ gì mà cũng không thiếu thứ gì. Một ngày ăn một bữa, ăn rau xanh, hoàn toàn quay trở về đời sống nguyên thủy. Bà không ăn dầu, không ăn muối, không ăn đường. Thân thể khỏe như vậy, ở người thông thường xem ra đời sống của bà thiếu kém dinh dưỡng, thiếu kém quá nhiều. Bà không hiểu cái gì là dinh dưỡng. Bà nói với bà không hiểu. Bà chỉ ưa thích chính mình trải qua đời sống đơn giản nhất. Tất cả thời gian không phải đi giúp đỡ người khác thì ở trong nhà đọc sách. Bà ưa thích đọc sách. Đọc sách thánh hiền, ngày ngày làm bạn với thánh hiền, ngày ngày cùng ở chung với thánh hiền. Hiện tại bà đọc sách Phật. Đọc sách Phật chính là cùng ở chung với Phật Bồ Tát, trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta từ chỗ này mà xem, đây là một tấm gương rất tốt. Phước đức tự tại, tùy tâm sở dục, Phật giai bị cố. Bạn thấy Hứa Triết tương ưng viên mãn với ba câu này.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.